sau khi Tổ Đạt Ma quy tịch rồi thì Tổ Vệ Khả liền đi về nước, đi qua nước Bắc Tề để truyền chánh pháp. Một hôm đó có một người cư sĩ trạc 40 tuổi chẳng nói tên họ đến đảnh lễ sư thưa: đệ tử mang bệnh ghẻ lở đầy mình, xin thầy từ bi vì đệ tử sám tội. Bây giờ đệ tử ghẻ lở có chỗ khác gọi là phong mũi là cùi đó, nó vừa nổi đơn đó. Thì tới lễ ngài xin ngài sám tội dùm, thì ngài liền bảo: đem tội ra ta sẽ vì ngươi sám hối. Ông cư sĩ đứng sững vậy lâu thưa: đệ tử tìm tội không thể được. Thì ngài nói: ta đã vì ngươi sám hối rồi. Đó, thì có giống như cái chỗ ông thầy dạy ngài không? Giống hệt. Cho nên mình thừa kế cái gì của ông thầy truyền thì mình truyền người khác cũng là một cái hướng đó. Thì trước kia thì nói tâm, ở đây thì nói tội. Như vậy thì chúng ta đặt lại câu hỏi thử xem, tội mà chúng ta thường nghe, thường nói mình khổ, bị tật nguyền, bệnh hoạn, bị những cái điều kiện xấu nó dồn dập tới cho mình, thì mình nghĩ đó là do cái tội lỗi của mình. Nhưng bây giờ hỏi, tội lỗi nó ra làm sao, nó ở đâu? Quý vị biết không? Tội ở đâu? Vấn đề nên khi nhờ sám tội thì bảo: đem tội ra ta sẽ vì ngươi sám hối. Bây giờ quý vị đem tội ra tôi sám hối dùm cho, bao nhiêu tội đem ra đây hết tôi sám hối cho, chắc là được không? Không được. Mà nếu đem không được thì tội sao? Nó thiệt có à? Thiệt có. Thí dụ trong túi quý vị có món đồ gì bảo đem ra thì quý vị đem được không? Được, bởi vì nó có, cho nên mình móc ra được. Bây giờ tội nó ở chỗ nào? Mà chúng ta cứ nghĩ cái tội của mình, bây giờ tội ở đâu? Khi mà ở đem tội ra ta sẽ vì ngươi sám hối, thì ông cư sĩ ông cứ nghĩ mình có tội, nhưng giờ tội đâu không biết. Phải hả? Bởi tiền không biết cho nên ông đứng sững. Rồi ông nói nè: đệ tử tìm tội không thể được. Bây giờ quý vị nghĩ tìm tội là chạy ra ngoài hay chạy đâu tìm? Tức là soi lại mình, có tội nó ở chỗ nào. Cái kia thì sai lại, tìm có tâm mình ở chỗ nào. Phải không? Hai cái đó có khác không? Bởi vậy tôi mới nói thiền là một phương pháp pháp phản quan, tức là soi sáng lại chính mình, tìm tâm, tìm tội. Tâm không thiệt cho nên tìm lại nó an, tội không thiệt cho nên tìm lại không thấy. Không thấy thì tức là nó không thiệt. Bây giờ quý vị muốn tìm lại cho mình, tìm coi ở trong người mình có những cái gì thì quý vị tìm ra không? Thí dụ tìm coi hàm răng mình có mấy cái răng, tìm được không? Được chứ, phải không? Tìm coi lỗ mũi ở chỗ nào, tìm được không? Được. Rồi tìm coi cổ họng mình ra sao, tìm được không? Được. Để cho tới tìm cái tim, tìm bao tử cũng có thể tìm được hết. Nhưng mà tội chỗ nào tìm thì có ra không? Không ra. Mà không ra thì tội nó không thiệt, phải không? Bởi tội không thiệt thì tu không có tiêu. Chứ nếu tội thiệt thì tu không có tiêu. Như gan nè, mệt nè, bao tử, cho nên nó thiệt. Cho nên mình tu gì tu nó cũng chừng ấy thôi. Gan mà cũng là thế thôi, nó không có tiêu. Còn cái tội nó không thiệt do cái nghiệp chướng sinh. Mà nghiệp chướng từ đâu mà ra? Từ cái tâm xấu xa ác độc mà ra. Mà tâm xấu xa ác độc thiệt không? không thiệt. Mà tâm là cái gốc tạo thành tội, mà tâm không thiệt thì tội thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Tuy không thiệt mà mê thì thiệt không thiệt? Mê thì vẫn bị khổ đó. Bởi vậy cho nên tôi nói thí dụ, cái người ăn trộm thì khi họ đi ăn trộm họ lấy đồ thì những cái đó nó là cái có hình thức. Nhưng mà khi ăn trộm lấy đồ rồi về xài hết thì như vậy cái tan chết ăn cắp đó, ăn trộm đó, nó mất hết rồi. Nhưng mà nếu cảnh sát điều tra biết người đó là người ăn trộm thì có tội không? Ở tù không? Như vậy thì tan vật không còn, nhưng mà tù cũng vẫn ở, phải không? Thì đó. Còn nếu người ăn trộm đó bây giờ họ lỡ họ đi ăn trộm rồi về cái họ thức tỉnh, nó cái này xấu không làm nữa, từ đó về sau họ dứt khoát không tiếp tục ăn trộm, bỏ cái nghề ăn trộm. Giả sử bị ta điều tra biết ông đã ăn trộm, nhưng bây giờ ông đã cải rồi, ông lương thiện rồi, họ có muốn bắt nữa không? Thôi thì ông họ biết tu rồi, thôi bắt chi, thế đâu. Còn nếu ông còn tiếp tục cái nghề đó thì phải ở tù. Thì như vậy để thấy nó không thiệt, nhưng mà mình cứ tiếp tục đường mê thì sẽ có quả báo đó. Do đó cho nên hiểu cho kỹ để phải làm. Để học cái đoạn này về là quý vị nói tội không có, hay là tội không có, cho nên không cần, không có sợ tội. Mà không có sợ tội, tội không có thì phước cũng đâu có, thì con không cần làm phước nữa. Thì vô tình mình trở thành một con người bất kể tội phước. Mà bất kể tội phước thì có ngày đọa địa ngục. Vì vậy cho nên tôi phải nói kỹ cho quý vị hiểu tội phước. Cái chuyện đó là gốc nó không thiệt, nhưng mà mình cứ tiếp tục tạo nghiệp thì vẫn lôi mình. Tội thì lôi vào khám, phước thì được thụ hưởng an vui. Nó không có mất, nó không có phải, không có tội, không có phước. Bây giờ khi mà nói là đệ tử thì tội không thể được, thì ngài nói hết với ông thầy mình: ta đã vì ngươi sám hối rồi. Thì ông thầy nói: ta đã vì ông an tâm rồi. Thì ở đây nói: ta đã vì ngươi sám hối rồi. Khi biết tội không thiệt thì tự nhiên là tội nó hết. Quý vị nghĩ sao? Người nói không có tội không có phước, và cái người biết rõ tội phước không thiệt mà nếu theo nghiệp thì có, thì hai người đó có giống nhau không? Người nói không tội không phước là cái người nói không đúng là thật. Còn cái người biết tội phước có mà nó không phải là chân thật, nếu chuyển đổi thì nó khác, phải không? Nó đang làm tội mà biết đó là tội, cái mình chuyển qua mình làm điều lành, điều phải thì nó hết. Như vậy thì tội phước nó tùy theo cái tâm của con người. Một khi tâm thay đổi thì tội phước theo đó nó cũng thay đổi. Như vậy thì tội phước không thiện, có mà không thiện. Cũng như tâm bình thường có chạy không? Có chạy cái lăng xăng, nhưng mà mình tìm lại nó hết thì biết tâm không thiện, có mà không thiện. Đó, nhớ cho rõ rồi đó. Tâm có mà không thiện, biết nó không thiện thì an tâm. Tội ước có mà không thiện, biết không thiện thì hết tội. Đó. Bây giờ quý vị biết tội thiện không thiện? Nếu quý vị nói tội không thiện mà phước thiện, trúng rồi đó. Nếu tội không thiệt thì phước cũng không thiệt luôn. Đó. Tại sao không thiệt mà trong kinh dạy mình phải làm phước? Không thiệt thì thôi kể nó ra sao ra, làm phước chi? Phải không? Không thiệt mà nên làm phước. Tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị đi ra đường, có người này mắng, người kia chửi, gặp ai cũng nói nặng nó nhẹ mình quà, thì cái ngày đó mình vui không? Hay khổ? Nếu đi tới đâu cũng bị người ta mắng nhiếc, nói nặng nó nhẹ mình, thì cả ngày đó mình khổ không vui? Mình khổ. Thì khổ vì bị người ta mắng nhiếc, khinh rẻ mình. Còn nếu mình đi cả ngày, gặp ai là cũng tán thán, cũng khen ngợi, cũng vui mừng mình, thì ngày đó vui hay khổ? Vui. Như vậy thì ngày mình khổ và đó là ngày chịu tội, ngày mình vui là ngày đó hưởng phước. Như vậy thì mình muốn tuy tội phước không thiệt mà mình muốn sao? Muốn được vui, muốn hết khổ thì phải làm phước, phải tránh tội, phải không? Biết nó không thiệt nhưng mà mình thích, thích cái đó, không chịu cái kia, thì cái gì mình thích mình phải ráng làm. Nhưng bây giờ tôi nói rõ là thân chúng ta là thiệt hay không thiệt? Nếu trên cái lý mà xét thì nó đâu có thiệt, phải không? Nếu nó thiệt thì nó còn hoài, đó này ít chục năm cái nó ngã, nó tan ra, đâu còn nữa. Thì thân đó nó không thiệt. Nhưng bây giờ đã là thân không thiệt rồi thì thân đẹp, thân xấu có gì quan trọng đâu. Nhưng mà mình muốn sao? Muốn thân đẹp hay muốn thân xấu, phải không? Thì như vậy thôi, tôi ráng làm phước để cho nó đẹp, đừng có làm tội nó xấu. Như vậy thì mình biết rõ nó không thiệt, mà cái gì mình thích, mình muốn thì nên tạo cái đó để cho được vui. Mấy chục năm mà vui hơn là mấy chục năm phải khổ, phải không? Như vậy cho nên Phật nói, Phật dạy chúng ta làm phước thì được vui, còn tạo tội thì chịu khó. Cho nên chúng ta phải ráng làm phước, biết nó không thiệt. Hiểu vậy thì quý vị mới khỏi thắc mắc. Chứ học lý đại thừa, nhất là thiền tâm, nói nó thiệt rồi về cái rồi đâm ra hoang mang, nó không thiệt thì thôi, từ đây không có cần sợ tội, cũng không cần làm phước, vì nó có thiệt ở đâu. Nhưng mà bây giờ quý vị chừng nào thấy thân không thiệt thì quý vị không sợ tội, cũng không sợ phước. Tại sao? Thân không thiệt thì cái đẹp cái xấu nó có thiệt đâu mà ham. Còn bây giờ mình ham đẹp ham xấu, sợ xấu thì biết thân mình cũng còn chấp thiệt, thì thôi ráng làm phước cho nó tốt, còn làm tội thì khổ, phải tránh đi. Đó là nói cho rõ cái ý này.